Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Create Don't Capture của Eric Thane là sách hướng dẫn về sáng tạo nội dung, thương hiệu cá nhân và phát triển kinh doanh trong môi trường số. Tác giả là doanh nhân, nhà làm phim và chiến lược gia nội dung, tập trung đặc biệt vào video trực tuyến như một phương tiện để người làm sáng tạo mở rộng ảnh hưởng. Cuốn sách đặt ra vấn đề quen thuộc của nền kinh tế người sáng tạo. Có người làm được nội dung nhưng chưa biết biến nó thành nguồn thu, trong khi nhiều người giỏi bán hàng lại khó xây dựng một cộng đồng tự nhiên. Thane đề xuất rằng hai năng lực này cần được kết nối bằng một thông điệp có giá trị, một bản sắc rõ ràng và quy trình xuất bản nhất quán. Tựa đề nhấn mạnh sự khác biệt giữa chủ động tạo ra thứ có mục đích với thụ động chạy theo những gì đang được chú ý. Đây không phải là nghiên cứu hàn lâm về mạng xã hội, mà là một cẩm nang thực hành cho doanh nhân, người xây dựng thương hiệu cá nhân và những ai muốn dùng nội dung để tập hợp khán giả quanh một ý tưởng hoặc hoạt động có ý nghĩa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ đăng nội dung sang xây dựng vai trò người sáng tạo có chủ đích. Luận điểm trung tâm của Create Don't Capture là việc đăng bài, quay video hay theo đuổi lượt xem chưa tự động tạo ra ảnh hưởng. Theo định vị của Thane, người đọc cần chuyển từ tâm thế chỉ sản xuất nội dung sang nhận diện mình là một người sáng tạo có trách nhiệm với thông điệp, khán giả và giá trị mình đưa ra. Sự chuyển đổi này quan trọng vì nó thay đổi tiêu chuẩn ra quyết định. Thay vì hỏi chủ đề nào đang thịnh hành hoặc định dạng nào dễ có tương tác, người sáng tạo trước hết cần xác định điều mình có thể đóng góp một cách riêng biệt. Tựa sách dùng đối lập giữa tạo ra và nắm bắt. Nắm bắt có thể được hiểu là phản ứng với khoảnh khắc, xu hướng hoặc sự chú ý sẵn có. Tạo ra là chủ động hình thành một tài sản truyền thông, một góc nhìn hoặc một cộng đồng mà trước đó chưa tồn tại theo cách ấy. Điều này không phủ nhận giá trị của tính thời điểm hay kỹ thuật phân phối, nhưng đặt chúng sau mục tiêu lớn hơn. Nội dung cần phục vụ một định hướng rõ ràng, chẳng hạn giúp khán giả hiểu một vấn đề, tin vào một khả năng hoặc hành động theo một giá trị. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách gần với tư duy xây dựng thương hiệu dài hạn hơn là mẹo tăng trưởng ngắn hạn. Người sáng tạo không chỉ cạnh tranh bằng tốc độ bắt xu hướng, mà bằng khả năng tạo ra ý nghĩa và sự nhất quán. Vì vậy, ảnh hưởng được xem là kết quả của quá trình đóng góp lặp lại, thay vì phần thưởng cho một vài nội dung lan truyền. Thứ hai, tính xác thực và câu chuyện cá nhân là nền tảng để tạo khác biệt. Thay nhấn mạnh việc kết hợp thương hiệu cá nhân với nội dung xác thực. Trong một môi trường mà công thức, hình thức dựng video và ngôn ngữ bán hàng dễ bị sao chép, điểm khó sao chép nhất là trải nghiệm, kỹ năng và cách nhìn riêng của người làm nội dung. Vì thế, cuốn sách khuyến khích khai thác câu chuyện cá nhân không phải như một màn tự bộc lộ vô điều kiện, mà như nguyên liệu giúp thông điệp có nguồn gốc đáng tin và dễ ghi nhớ. Tính xác thực ở đây không đồng nghĩa với việc nói mọi thứ xảy ra trong đời sống cá nhân. Nó đòi hỏi sự phù hợp giữa điều người sáng tạo thực sự biết, điều họ quan tâm, điều họ thể hiện công khai và giá trị mà khán giả nhận được. Nếu một thương hiệu chỉ lặp lại những nhận định phổ biến, khán giả có ít lý do để gắn bó. Ngược lại, khi nội dung nối được năng lực chuyên môn với kinh nghiệm đã sống, người xem có thể nhận ra một tiếng nói nhất quán thay vì một bản sao của xu hướng. Lập trường này cũng giải thích vì sao Thane cảnh báo việc chạy theo thuật toán. Thuật toán có thể ảnh hưởng đến phạm vi tiếp cận, nhưng không tự tạo ra lòng tin. Một video được phân phối rộng chỉ là cơ hội tiếp xúc ban đầu. Sự quay lại của khán giả phụ thuộc vào việc nội dung có hữu ích, có đáng tin và có phản ánh một quan điểm thật sự hay không. Do đó, cá tính không phải phần trang trí cho chiến lược nội dung, mà là cơ sở để chiến lược có sức bền. Thứ ba, video trực tuyến được xem là công cụ chuyển chuyên môn thành ảnh hưởng, dù các nguyên tắc của sách có thể áp dụng cho nhiều định dạng. Video trực tuyến là trọng tâm thực hành rõ rệt của Create Don't Capture. Thane có nền tảng làm phim và phát triển nội dung có khả năng chia sẻ, nên ông trình bày video như phương tiện để doanh nhân, lãnh đạo và người xây dựng phong trào truyền đạt năng lực của mình theo cách dễ tiếp cận. Video kết hợp lời nói, hình ảnh, nhịp điệu và biểu cảm, nhờ đó có thể khiến một ý tưởng phức tạp trở nên gần gũi hơn so với chỉ nêu tuyên bố quảng bá. Tuy nhiên, trọng tâm không dừng ở chất lượng kỹ thuật. Sách hướng tới quy trình giúp người đọc khám phá đam mê, xác định thông điệp, tạo nội dung chất lượng và duy trì việc xuất bản. Điều này có ý nghĩa thực tế vì nhiều người bị kẹt giữa hai cực, hoặc chờ thiết bị hoàn hảo mới bắt đầu, hoặc đăng đều nhưng thiếu định hướng. Một quy trình tốt cần giảm ma sát khi sản xuất, đồng thời giữ liên hệ giữa từng nội dung nhỏ với mục tiêu xây dựng ảnh hưởng lâu dài. video cũng được đặt trong quan hệ với sự chia sẻ. Muốn khán giả chuyển tiếp một nội dung ấy cần mang lại giá trị đủ rõ, có góc nhìn, dễ thuật lại, hoặc chạm đến một mối quan tâm mà họ muốn liên kết với bản thân. Vì vậy, khả năng lan truyền không chỉ là kỹ thuật giật tiêu đề, nó liên quan đến mức độ một thông điệp giúp người xem hiểu, diễn đạt hoặc chia sẻ điều họ vốn quan tâm. Cách nhìn này giúp tránh đồng nhất video hấp dẫn với video có ích. Thứ tư, xây dựng khán giả tự nhiên phải đi cùng mô hình tạo doanh thu. Một đóng góp thực dụng của cuốn sách là đặt vấn đề kết nối giữa sáng tạo, tăng trưởng khán giả và thương mại hóa. Thaney nhận diện sự chia tách phổ biến trong thị trường số. Có người sáng tạo được nhiều chú ý nhưng không rõ cách biến sức chú ý đó thành hoạt động kinh doanh bền vững. Cũng có người sở hữu sản phẩm hoặc dịch vụ nhưng nội dung của họ không tạo được cộng đồng tự nhiên. Create Don't Capture định vị mình như một phương pháp giúp thu hẹp khoảng cách này. Lý do cho sự kết nối là nội dung có thể làm nhiều việc trước khi một giao dịch diễn ra. Nó giải thích vấn đề mà người sáng tạo hiểu, cho khán giả thấy cách tiếp cận của họ, tạo sự quen thuộc và giúp đúng đối tượng tự nhận ra mức độ phù hợp. Khi nội dung và sản phẩm phục vụ cùng một lời hứa giá trị, hoạt động kiếm tiền ít phụ thuộc hơn vào việc chen quảng cáo vào mọi bài đăng. Nội dung trở thành phần đầu của trải nghiệm khách hàng, thay vì chỉ là chiếc loa để kéo lưu lượng truy cập. Dù tựa sách dùng cụm từ làm ra hàng triệu từ thông điệp, người đọc cần xem đây là định hướng thương mại, không phải cam kết kết quả. Chính phần giới thiệu của sách có lưu ý rằng các kỹ thuật và ví dụ không bảo đảm thu nhập. Kết quả còn phụ thuộc vào chất lượng, đề nghị bán hàng, thị trường, khả năng thực thi và thời gian. Giá trị hợp lý của khuôn khổ nằm ở việc buộc người đọc thiết kế quan hệ mạch lạc giữa điều họ nói công khai, khán giả họ phục vụ và giá trị họ có thể cung cấp. Cuối cùng, nội dung được gắn với mục đích, cộng đồng và tác động ngoài chỉ số. Create Don't Capture không mô tả nội dung chỉ như nhiên liệu cho một kênh truyền thông. Thaney liên hệ hoạt động sáng tạo với việc tạo giá trị, tập hợp con người quanh một mục tiêu và gây tác động tích cực. Theo hướng này, đối tượng của cuốn sách không chỉ là người muốn trở thành influencer theo nghĩa quảng bá cá nhân. Nó cũng hướng đến doanh nhân, người lãnh đạo, người xây dựng cộng đồng và các cá nhân có một dự án, doanh nghiệp hoặc sứ mệnh muốn truyền đạt rõ hơn. Hàm ý của quan điểm này là các chỉ số như lượt xem, lượt theo dõi hay tính lan truyền cần được đặt đúng vị trí. Chúng hữu ích để đánh giá mức độ phân phối và phản hồi ban đầu, nhưng chưa cho biết nội dung có giúp khán giả hiểu sâu hơn, thay đổi hành vi hay xây dựng niềm tin hay không. Nếu mọi quyết định đều phục vụ chỉ số, người sáng tạo dễ đánh mất giọng nói riêng và chuyển sang lặp lại các khuôn mẫu gây chú ý. Nếu bỏ qua hoàn toàn phản hồi thị trường, họ lại có nguy cơ truyền đạt không hiệu quả. Sách nghiêng về việc cân bằng hai mặt này bằng mục đích rõ ràng và chiến lược phân phối có ý thức. Người đọc có thể chuyển quan điểm đó thành một bộ lọc thực tế trước khi xuất bản. Nội dung này phục vụ vấn đề nào? Nó dành cho ai? Nó thể hiện điều gì mà chỉ mình hoặc thương hiệu của mình có thể nói một cách đáng tin? Và nếu được nhiều người xem, bước tiếp theo mà họ có thể thực hiện là gì? Những câu hỏi ấy biến việc sáng tạo từ chuỗi bài đăng rời rạc thành một hệ thống xây dựng ảnh hưởng. Kết luận, Create Don't Capture phù hợp nhất với doanh nhân, chuyên gia, nhà làm sáng tạo, người làm video, người xây dựng thương hiệu cá nhân và các lãnh đạo muốn phát triển cộng đồng trực tuyến. Nó đặc biệt hữu ích cho người đã hiểu rằng cần xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng còn lúng túng trước ba câu hỏi liên quan với nhau. Nên nói gì, làm nội dung như thế nào cho nhất quán và kết nối sự chú ý với mô hình kinh doanh ra sao? Những người chỉ tìm mẹo kỹ thuật ngắn hạn để tăng lượt xem có thể thấy phạm vi sách rộng hơn điều họ cần bởi Thaney đặt video trong bối cảnh bản sắc, thông điệp và giá trị lâu dài. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc đưa người đọc trở về những nền tảng thường bị bỏ qua khi chạy theo nền tảng và xu hướng. Đó là xác định điểm nhìn riêng, dùng trải nghiệm cùng chuyên môn để tạo nội dung đáng tin, xây dựng khán giả tự nhiên, rồi liên kết nội dung với một đề nghị giá trị. Về mặt tư duy, sách phản biện cách xem người sáng tạo như người chỉ sản xuất liên tục để giữ sự chú ý. Nó thay thế cách nhìn đó bằng vai trò chủ động hơn, tạo ra thông điệp và tài sản truyền thông có mục đích. Điểm khác biệt của Create Don't Capture so với nhiều sách marketing nội dung là sự kết hợp giữa kỹ năng làm nội dung video, thương hiệu cá nhân và định hướng xây dựng cộng đồng. Cuốn sách không tách tính xác thực khỏi thương mại hóa, cũng không xem lan truyền là đích đến duy nhất. Thay vào đó, nó lập luận rằng ảnh hưởng có giá trị bền hơn khi nội dung, con người đứng sau nội dung và hoạt động kinh doanh cùng kể một câu chuyện nhất quán. Nếu bạn muốn ủng hộ Eric Thaney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!